Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 24 tháng 11 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ điểm qua các tin quốc tế nổi bật.
Nổ bom tự sát giết chết 50 người tại trận đấu bóng chuyền ở Afghanistan. Nga mất hơn 100 tỷ đô la vì chế tài và giá dầu hạ thấp. Phi thuyền Soyuz chở nữ phi hành gia đầu tiên của Italia cập vào trạm không gian quốc tế.
Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ trả đũa về nghị quyết nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết về Seoul. Trong phần tin liên quan đến Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem đến chi tiết về việc Trung Quốc tiếp tục dự án xây đảo nhân tạo ở Biển Đông bất chấp kêu gọi của Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt Ngữ theo địa chỉ email lịchvoa2015@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ tại voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Việt Ngữ để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ, Duy Ái sẽ đến với quý vị trong bản tin thế giới chi tiết.
Các vị ngoại trưởng của 6 cường quốc thế giới và Iran ngày hôm nay bước vào ngày chót của thời hạn một năm họ tự đặt ra để đạt được một hiệp định toàn diện nhằm bảo đảm chế độ hạt nhân của Iran chỉ phục vụ các mục tiêu hòa bình. Ngày hôm qua, các giới chức của đôi bên cho biết họ đang xem xét tới việc triển hạn cuộc đàm phán ở Vienna như họ đã từng làm hồi tháng 7 khi không đạt được thỏa thuận trước thời hạn chót đặt ra từ lúc đầu là 6 tháng. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã họp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị để bàn về tình trạng của cuộc thương thuyết, và ông cho biết ông sẽ tham gia các cuộc họp khác vào xế ngày hôm nay. Các vị ngoại trưởng của nhóm P5+1 bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Đức đang có mặt tại Vienna cùng với ngoại trưởng của Iran là ông Javad Zarif. Các nhà ngoại giao này đã tiến hành nhiều cuộc họp bên lề trong lúc tìm cách đạt được một hiệp định nhằm bảo đảm Iran không phát triển vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự tháo bỏ của một số chế tài đã gây khốn đốn cho nền kinh tế của họ.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố việc kéo dài các cuộc đàm phán hạt nhân nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện với Iran sẽ tùy thuộc vào diễn biến của các cuộc đàm phán mới nhất tại Vienna. Xuất hiện trên cùng một chương trình truyền hình của đài ABC hồi hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo chống lại việc phạm một lỗi lầm lịch sử nếu đạt được một thỏa thuận xấu với Tehran. Thông tin viên VOA Victor Biri ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Thừa nhận những cách biệt giữa các lập trường thương thuyết của Iran và khối P5+1 vẫn còn đáng kể, Tổng thống Obama trả lời câu hỏi liệu các cuộc thương nghị có được kéo dài qua nửa đêm hôm nay hay không.
Tôi nghĩ điều chúng ta sẽ làm là nhìn vào diễn biến của các cuộc đàm phán cuối tuần.
Ông Obama cũng được hỏi liệu ông có tin tưởng rằng một thỏa thuận kiềm chế chương trình hạt nhân Iran có được sự hậu thuẫn của Quốc hội Hoa Kỳ hay không.
Tôi tin là nếu chúng ta đạt được một thỏa thuận có thể kiểm chứng được và đảm bảo rằng Iran không có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân, thì không những tôi có thể thuyết phục Quốc hội mà còn có thể thuyết phục dân chúng Hoa Kỳ rằng đó là điều nên làm.
Ông Obama nói điều đáng mừng là thỏa thuận hạt nhân tạm thời đạt được cách đây một năm với Tehran đang có tác dụng qua việc ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran tiến tới. Còn về các quan hệ được cải thiện với Iran, ông Obama nói Iran là nước bảo trợ cho khủng bố và thái độ của Iran đối với các quốc gia như Israel vẫn còn là những trở ngại nghiêm trọng. Song một thỏa thuận hạt nhân sẽ giải quyết được phần lớn mọi chuyện trên bàn thương nghị.
Và bắt đầu một tiến trình lâu dài, trong đó quan hệ không phải chỉ giữa Iran và chúng ta, mà còn là quan hệ giữa Iran và phần còn lại của thế giới và khu vực, bắt đầu thay đổi. Không giống với Bắc Triều Tiên, là một nước hoàn toàn cô lập và hoàn toàn thiểu năng, Iran có cơ hội, theo tôi, thực sự phát triển. Tôi tin là Tổng thống Hassan Rouhani sẽ muốn nắm bắt lấy cơ hội đó, nhưng cuối cùng ông sẽ phải đối phó với chính sự ở nhà và ông không phải là người quyết định chung cuộc mà là lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Xuất hiện trong cùng chương trình truyền hình This Week của đài ABC, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo chống lại việc đạt một thỏa thuận xấu với Iran.
A bad deal would enable Iran to remain with thousands of
Một thỏa thuận xấu sẽ giúp Iran vẫn còn lại hàng ngàn máy ly tâm mà họ có thể sử dụng để tinh chế uranium cần thiết để chế tạo một quả bom hạt nhân. Họ có thể làm như vậy trong một thời gian rất ngắn. Tôi nghĩ nguyên tắc chủ chốt là đừng bãi bỏ các biện pháp chế tài trước khi loại trừ khả năng của Iran chế tạo được một quả bom hạt nhân. Và theo tôi hiểu, người Iran không đi gần đến chỗ chấp nhận điều đó. Và nếu vì bất kỳ lý do nào Hoa Kỳ và các cường quốc khác đồng ý để Iran duy trì khả năng đó để khai thông bế tắc, thì tôi cho rằng đó sẽ là một lỗi lầm lịch sử. Không những bởi vì nó gây nguy cơ cho đất nước tôi là Israel, mà người cai trị Iran Ayatollah Khamenei đã thể quyết tiêu diệt, mà còn bởi vì tôi cho là nó sẽ gây nguy cơ cho toàn vùng Trung Đông và thế giới.
Ông Netanyahu nói Iran đã lợi dụng thỏa thuận tạm thời để phát triển các mặt khác của chương trình hạt nhân. Ông nêu ra việc cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA nói rằng Tehran đã từ chối không tiết lộ các thành phần của chương trình hạt nhân quân sự bí mật của họ. Ông kêu gọi các nhà thương nghị quốc tế hãy duy trì và thậm chí siết chặt các biện pháp chế tài cho đến khi nào Iran thực hiện các nhượng bộ cần thiết để ngăn họ không phát triển vũ khí hạt nhân. Chuyên gia phân tích về Trung Đông Stephen Zunes của trường đại học San Francisco nói việc kéo dài các cuộc đàm phán hạt nhân dường như là điều không thể tránh được.
This is primarily because both sides
Đây chủ yếu là bởi vì cả hai bên đã dành ra rất nhiều công sức kể từ khi đạt thỏa thuận tạm thời hồi năm ngoái và sẽ là điều đáng buồn cho tất cả các bên liên hệ nếu như các cuộc đàm phán sụp đổ.
Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng có một khoảng cách ngăn chia các lập trường của mỗi bên.
Iran muốn bãi bỏ các biện pháp chế tài ngay tức thời, trong khi các nước phương Tây muốn việc bãi bỏ được thực hiện từng bước trong một thời gian để bảo đảm chính phủ Iran tuân thủ các cam kết. Các vấn đề khác bao gồm quy mô việc tinh chế uranium và khối lượng có thể phát triển và với độ đậm đặc cỡ nào. Vì thế, đây vẫn còn là những vấn đề cơ bản đối với cả hai bên. Nó vẫn sẽ là một vấn đề hóc búa cho cả hai bên.
Ông Jones nói các nhà thương thuyết quốc tế, kể cả các đồng minh của Iran là Nga và Trung Quốc, đã đoàn kết một cách bất ngờ trong việc chống đối Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Điều đó, theo ông, khiến cho Tehran nhận ra rằng sự chống đối chương trình của họ không những chỉ mang tính chủ thuyết mà còn mang tính quốc tế nữa.
Bắc Triều Tiên đã công bố một thông cáo với lời lẽ cứng rắn cảnh báo những hậu quả thảm khốc đối với Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã ủng hộ một nghị quyết gần đây của Liên Hợp Quốc lên án hồ sơ nhân quyền của Bình Nhưỡng. Lời đe dọa trả đũa của Bắc Triều Tiên có thể báo hiệu là họ đang có ý định tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân trong nay mai, theo tường thuật của thông tín viên đài VOA Brian Breton từ Seoul do Nguyễn Trung trình bày.
Thông báo chính thức hiếm thấy của Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên nghe giống như một diễn văn đả kích nhiều hơn. Tuyên bố này đề cập tới các đồng minh của Mỹ như Nam Triều Tiên là những quốc gia vô giá trị, đồng thời gọi những người đào tị Bắc Triều Tiên là rác rưởi của nhân loại. Và thông báo này nói rằng Hoa Kỳ và các lực lượng theo đuôi nước này, ám chỉ Nam Triều Tiên và Nhật Bản, sẽ không thể thoát khỏi những đòn trừng phạt nặng nề và tàn nhẫn. Những lời đe dọa của Bình Nhưỡng được đưa ra để đáp lại cuộc biểu quyết của một Ủy ban Liên Hợp Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế vì các vi phạm nhân quyền của nước này. Chính quyền của ông Kim Jong-un bị cáo buộc đã điều hành một mạng lưới các nhà tù chính trị, giam giữ hơn 100.000 người và gây ra các tội ác bao gồm giết người, tra tấn, hãm hiếp và cưỡng bức phá thai. Ông Kim Jong-un, giáo sư nghiên cứu về Bắc Triều Tiên tại Đại học Dongguk, nói rằng ông không ngạc nhiên khi Bình Nhưỡng phản ứng với lời lẽ nặng nề, chứ không phải bằng hành động quân sự, ít nhất là cho tới giờ này. Ông nói rằng ông trông đợi Bình Nhưỡng sẽ bày tỏ sự kháng cự đối với cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên, bằng cách sử dụng các lời lẽ thay vì hành động quân sự. Tuyên bố của Bắc Triều Tiên bác bỏ và phản bác nghị quyết về nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Tuyên bố này coi Liên Hợp Quốc là đỉnh cao trò hề, đáng hổ thẹn, đồng thời nói rằng nghị quyết vừa kể là một sự tấn công vào chủ quyền của nước này và là một lời tuyên chiến. Tuyên bố cũng đề cập tới khả năng xung đột hạt nhân.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tập tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc tiếp tục xây đảo nhân tạo ở Biển Đông bất chấp kêu gọi của Hoa Kỳ. Trung Quốc hôm thứ Hai phản ứng mạnh trước điều mà Bắc Kinh mô tả là những phát biểu vô trách nhiệm của Hoa Kỳ sau khi một sĩ quan quân đội Mỹ kêu gọi Trung Quốc hãy ngưng một dự án trong Biển Đông lấp biển để xây đảo nhân tạo đủ lớn để có thể chứa một phi đạo tại khu vực đảo đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Lời phát biểu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh cực lực bác bỏ mọi đề nghị của bất cứ nước nào yêu cầu đóng băng các hoạt động có thể làm tăng căng thẳng trong khu vực. Tin tức cuối tuần vừa rồi dẫn lời người phát ngôn của quân đội Mỹ, Trung tá Jeffrey Poole, kêu gọi Trung Quốc hãy ngưng chương trình lấp biển xây đảo và tham gia các nỗ lực ngoại giao để khuyến khích tất cả mọi bên hãy kiềm chế và đừng xúc tiến các hoạt động tương tự. Trung Quốc lặp lại rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa, vùng biển nơi đã xảy ra nhiều vụ tranh chấp chủ quyền chồng chéo, đặc biệt giữa Trung Quốc với Philippines và Việt Nam. Phát biểu tại một cuộc họp báo thường lệ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: "Tôi tin rằng không có bất cứ ai bên ngoài có quyền đưa ra những phát biểu vô trách nhiệm về những hoạt động có liên quan tới Trung Quốc." Nữ phát ngôn viên của Trung Quốc nói thêm rằng những hoạt động xây cất đã được tiến hành trên những hòn đảo, chủ yếu là để cải thiện các điều kiện sinh sống của những người Trung Quốc trú đóng trên đảo và để hoàn thành tốt hơn các nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc trong lĩnh vực tìm kiếm và ứng cứu trên biển, cũng như để cung cấp các dịch vụ công. Một trang mạng hàng đầu về các tin tức quốc phòng, IHS James hôm thứ Năm nói rằng các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây đảo tại một bãi đá ngầm trên quần đảo Trường Sa mà Việt Nam và nhiều nước khác tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Trung Quốc đã bồi đắp đất trên một diện tích đủ lớn để có thể xây phi đạo đầu tiên của Trung Quốc trên Biển Đông. Trang mạng này cho hay một khu cảng cũng đang được đào vét ở khu vực phía tây đảo đá chữ thập, đủ lớn để phục vụ các tàu chiến hải quân và tàu chở dầu. Dự án xây đảo đã làm dấy lên những quan ngại rằng Trung Quốc có thể biến đổi các vùng biển đang tranh chấp tại quần đảo Trường Sa thành những cơ sở quân sự của Trung Quốc. Trong một bài xã luận, tờ Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo có lập trường quốc gia cực đoan trực thuộc Báo Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói Việt Nam và Philippines nên làm quen với các hoạt động xây cất trên Biển Đông. Và nói thêm rằng, chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ cũng sẽ làm quen với sự hiện diện thường xuyên hơn của Trung Quốc trong vùng biển này. Hôm 23 tháng 11, các nhà phân tích công bố một phúc trình nói rằng dự án lấp biển quy mô do chính quyền Trung Quốc thực hiện trên một bãi đá ngầm nhỏ bé, nằm cách Hoa Lục tới 500 hải lý, sẽ cho phép Bắc Kinh đáp phi cơ quân sự tại đó, và như vậy giúp cho Trung Quốc mở rộng phạm vi hoạt động trong Biển Đông. Phúc trình của giới phân tích được đưa ra giữa lúc một tổ chức có liên kết với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chủ trì một hội nghị quốc tế ở Bắc Kinh hôm thứ Sáu và thứ Bảy vừa rồi, có mục đích khẳng định lời kêu gọi của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hãy thiết lập một cấu trúc an ninh khu vực mới được dựa trên khái niệm châu Á là của người Á Châu, một khái niệm có mục đích tìm cách giảm thiểu vai trò của Hoa Kỳ trong khu vực. lên tiếng tại hội thảo Tượng Sơn diễn ra hôm thứ Sáu và thứ Bảy ở Bắc Kinh. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liêu Chấn Dân nói rằng các nước Á Châu có trách nhiệm đầu tiên đối với an ninh khu vực của mình. Trong bài diễn văn quan trọng nhất tại hội thảo này, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là tướng Thường Vạn Toàn nói rằng Trung Quốc muốn các nước hãy vượt lên trên lối tư duy của thời chiến tranh lạnh, ám chỉ những liên minh của Hoa Kỳ trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương mà Bắc Kinh coi là nhằm mục đích kiềm chế Trung Quốc. Bản tin lưu ý rằng tướng Thường Vạn Toàn rất ít khi lên tiếng trước công chúng. Trong bài diễn văn, ông nói Trung Quốc muốn tăng cường các cuộc tham vấn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ông nói Bắc Kinh muốn củng cố các thủ tục để đối phó với các cuộc khủng hoảng, qua đó nhắc đến một thỏa thuận mới đây giữa Chủ tịch nước Trung Quốc và Tổng thống Hoa Kỳ. Tham gia hội thảo quốc tế này có các chuyên gia an ninh phương Tây và một số vị tham tán quân sự, kể cả tham tán quân sự của Mỹ. Nhưng các giới chức cao cấp nhất trong chính phủ của Tổng thống Obama đã từ chối lời mời. Hôm 20 tháng 11, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết kêu gọi giải quyết hòa bình các cuộc tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Quốc hội Mỹ ra nghị quyết HR 714 tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ và Quốc hội Mỹ đối với các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình trong các vùng biển đó. Tòa án Philippines phạt vạ ngư dân Trung Quốc về tội bắt rùa biển trái phép. Quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng châu Á đang trở nên xấu đi sau khi một tòa án Philippines phạt 9 ngư dân Trung Quốc 102.000 đô la mỗi ngư dân về tội đánh bắt rùa biển bất hợp pháp. Tòa án cho hay là 9 người đã bị bắt giữ vào tháng 5 sau khi bị bắt quả tang với hàng trăm rùa biển tại một bãi đá ngầm đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines. Có 2 ngư dân được thả vì ở độ tuổi dưới 18 tuổi. Hiện vẫn chưa rõ các ngư dân sẽ phải trả tiền phạt như thế nào. Nhưng nếu họ không trả, thì tòa án Philippines nói họ có thể phải chịu bản án 6 tháng tù. Sự cố này có thể thúc đẩy một vòng đàm phán về lãnh thổ đang tranh chấp thuộc vùng đặc quyền kinh tế trong vòng 200 dặm của Philippines giữa lúc Trung Quốc tuyên bố hầu như hoàn toàn làm chủ hoàn toàn biển Nam Trung Hoa.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đang tìm cách xoa dịu các mối lo ngại về những thiệt hại xã hội và kinh tế gây ra bởi kế hoạch nhận người tị nạn với Australia. Theo tường trình cho đài VOA của thông tín viên Ron Corbin từ Bangkok, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại Mỹ đã kêu gọi ngưng thỏa thuận này cho đến khi Campuchia cải thiện hệ thống hỗ trợ cho người tị nạn. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Thủ tướng Hun Sen lên tiếng bênh vực chương trình tái định cư người tị nạn trong một bức thư viết trong tuần trước gửi cho chính trị gia đối lập Kem Sokha, đệ nhất phó chủ tịch quốc hội. Hôm nay, nhật báo Phnom Penh Post tại Campuchia đang chi tiết bức thư này, tường thuật rằng thủ tướng bênh vực khả năng của Campuchia trong việc nhận người tị nạn. Ông nói khoảng 85 người tầm trú thuộc chương trình năm 2009 từ các nước như Pakistan, Sudan, Miến Điện và Việt Nam đã được tái định cư. Ông nói thêm là những dịch vụ dành cho những người mới đến sẽ được Australia chi trả qua 35 triệu đô la của chương trình tái định cư. Thỏa thuận ký vào tháng 9 năm nay đã bị các tổ chức nhân quyền và cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cực lực chỉ trích. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nói những người tị nạn tại Campuchia vốn đã phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính và tiếp tế tại quốc gia nghèo túng này. Bà Ellen Pearson, giám đốc tại Australia của Human Rights Watch, nói Campuchia cần phải cải tổ chương trình tái định cư người tị nạn trước khi người tị nạn đến theo thỏa thuận với Australia.
Kinh nghiệm tại Campuchia đã khá tệ hại đối với những người tị nạn hiện hữu. Ý tôi muốn nói là những người tị nạn này phải đối mặt với đủ mọi vấn đề. Không có người nào được cấp giấy tờ cư trú hợp lệ và hậu quả là mỗi bước để giải quyết bất cứ việc gì, họ đều phải nộp tiền cho tham nhũng và phạt vạ. Nhiều người thất nghiệp chỉ ở nhà, họ không muốn lâm vào rủi ro phải trả tiền cho nhà cầm quyền Campuchia.
Những người tị nạn hội đủ điều kiện tái định cư tại Campuchia hiện tạm trú tại đảo Nauru ở Thái Bình Dương. Những người này đã bị Canberra từ khước không cấp cho tình trạng tị nạn, theo chính sách khắt khe hơn của chính phủ Australia đối với những người đến nước này bằng tàu thuyền. Trong những năm gần đây, Australia đã cố gắng gây khó khăn hơn cho những người tầm trú đến bờ biển nước này, vì cho rằng nhiều người đến bằng tàu thuyền là những di dân kinh tế, chứ không phải là người tị nạn. Giới hữu trách cũng nói là bằng cách truy dẹp những tàu thuyền đến Australia, họ làm nản lòng những tay buôn người thực hiện các chuyến đi nguy hiểm trên biển. Australia đang có kế hoạch tài trợ tạm thời những dịch vụ cần thiết và tái định cư cho những người tị nạn tình nguyện đến Campuchia trong ít nhất một năm, và sau đó sẽ hỗ trợ trên căn bản từng trường hợp một. Australia cho biết sẽ cung cấp bảo hiểm y tế trong vòng 5 năm. Nhưng những người tị nạn tại Campuchia chỉ có giấy tờ tạm thời được gọi là Prakas, xác nhận quyền được ở lại Campuchia nhưng không đủ để dùng trong những mục đích chính thức khác, gồm việc mở một tài khoản trong ngân hàng. Thượng nghị sĩ Sarah Hanson-Jung, một thành viên của Đảng Xanh trong Quốc hội Australia, thực hiện một cuộc đánh giá kéo dài một tuần lễ tại Campuchia trong tháng này và cho biết Campuchia không được trang bị đầy đủ để đáp ứng những nhu cầu của một nhóm người khác dễ bị tổn thương.
Cho dù họ có mặt ở đây hợp pháp theo chế tờ của chính phủ, nhưng họ không được dành cho việc làm, họ không được tiếp cận với những dịch vụ địa phương mà không có loại thẻ chứng minh nhân dân cộng đồng được công nhận. Họ không thể mua được một thẻ dùng trong máy điện thoại di động, không thể mua xe máy hay mở tài khoản ngân hàng để gửi tiền. Họ được đối xử chỉ để thất bại mà thôi.
Nữ tu công giáo Australia Sir Dennis Colan đã làm việc tại Campuchia kể từ năm 1990, nói những người tị nạn sẽ cần những cố vấn về chấn thương tinh thần vì ảnh hưởng của việc bị giam giữ tại trại Nauru và điều chỉnh để thích hợp với Campuchia. Sơ lo ngại, Australia đang tạo ra tiền lệ đối phó với những người tị nạn.
Tôi thực lấy làm xấu hổ cho Australia vì đã trút trách nhiệm cho những nơi khác. Nhưng thật khó hiểu tại sao họ lại chọn một số nước nghèo nhất với nhiều người nghèo để cung cấp dịch vụ cho một nhóm người khác sẽ phải vất trong cuộc sống lúc ban đầu. Tôi cảm thấy rất buồn về chuyện này. Australia đang đặt ra một tiền lệ hết sức nguy hiểm nếu nước này bắt đầu bán đứng những người tị nạn.
Các giới chức Afghanistan cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã giết chết ít nhất 50 người trong một trận tranh tài bóng chuyền ở miền đông. Trận đấu tại quận Yahya Khan trong tỉnh Paktika đã thu hút nhiều người tới xem. Có nhất 80 người khác bị thương trong vụ tấn công và đang được chữa trị tại các cơ sở y tế ở thủ đô Kabul. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công hôm Chủ nhật. Paktika giáp ranh với Pakistan là một trong những khu vực có nhiều biến động nhất trong cuộc nổi dậy của phe Taliban chống lại chính phủ trung ương. Vụ tấn công xảy ra vài giờ sau khi Hạ viện Afghanistan chấp nhận những hiệp định an ninh với Hoa Kỳ và NATO để cho phép các lực lượng quốc tế lưu lại Afghanistan sau cuối năm nay để hỗ trợ cho các lực lượng địa phương. Các tin tức trước đó cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đưa ra những hướng dẫn mới về việc nới rộng quyền đối phó của quân đội Mỹ đối với phe Taliban, chứ không phải chỉ với Al-Qaeda ở Afghanistan. Một tòa án Hồng Kông hôm nay ra phán quyết cho rằng một chuyên gia ngân hàng người Anh bị tố cáo giết hại hai phụ nữ người Indonesia có đủ năng lực để ra tòa sau khi trải qua một cuộc xét nghiệm tâm lý. Vì thẩm phán cũng hoãn phiên xử bị cáo Rurik Rutin cho tới ngày 6 tháng 7 để các công tố viên có thêm thời giờ xem xét các bằng chứng. Ông Rutin làm việc cho Bank of America ở Hồng Kông bị bắt hồi đầu tháng này sau khi cảnh sát tìm thấy xác của hai phụ nữ trong căn hộ của ông. Xác của một nạn nhân bị nhét trong một vali đặt ở Bangkok. Ông Rutin chưa khai có tội hay không có tội trước quan tòa. và bị cáo này sẽ tiếp tục bị giam cho tới khi ra tòa vào tháng 7. Cử tri Tunisia đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thống đốc đầu tiên kể từ khi diễn ra cuộc nổi dậy đòi dân chủ năm 2011 và hai đảng chính đang chuẩn bị cho cuộc đầu phiếu vòng nhì vào tháng tới. Cho tới sáng ngày hôm nay thì kết quả chính thức vẫn chưa được loan báo, nhưng người đứng đầu cuộc vận động của ông Beji Caid Essebsi, chính khách 87 tuổi có chủ trương thế tục, cho biết là ứng cử viên của đảng Nidatunes chiếm nhiều phiếu nhất. Trong khi đó, các viên cố vấn của đương kim tổng thống Moncef Marzouki, đối thủ của ông Essebsi, thừa nhận là đôi bên sẽ tranh đua với nhau trong vòng đầu phiếu thứ nhì. Các viên cố vấn không cho biết thêm chi tiết. Cuộc đầu phiếu hôm Chủ nhật đánh dấu sự hoàn tất của cuộc chuyển tiếp dân chủ vốn đã bắt đầu với việc lật đổ lãnh tụ độc tài lâu năm Zine El Abidine Ben Ali vào năm 2011. Quân đội Burkina Faso đã nắm giữ những chức vụ có nhiều quyền lực trong tân nội các được loan báo hôm Chủ nhật, 3 tuần lễ sau khi quân đội chiếm quyền tiếp theo sau một cuộc nổi dậy của dân chúng. Trung tá Isaac Zida sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng và kiêm nhiệm chức vụ bộ trưởng quốc phòng. Quân đội cùng kiểm soát 4 bộ khác là nội vụ, thể thao, môi trường và hầm mỏ. Tổng thống lâm thời thuộc phe dân sự, ông Michel Kafando, cũng kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao. Bộ trưởng Tài chánh Nga cho biết nước ông sẽ mất hơn 100 tỷ đô la vì các biện pháp chế tài của Tây Phương và giá dầu sụt giảm. Ngày hôm nay, ông Anton Siluanov cho biết tại một cuộc hội thảo ở Moscow rằng Nga có thể mất 40 tỷ đô la mỗi năm vì các biện pháp chế tài của Tây Phương. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu đã áp đặt nhiều đợt chế tài đối với Nga vì vai trò của Moscow trong vụ xung đột ở Ukraine. Bộ trưởng Sulianov nói thêm rằng Nga có thể mất tới 100 tỷ đô la mỗi năm vì giá dầu đã giảm 30%. Hãng tin Rio Novosti của Nga cho biết là đồng rúp của Nga đã giảm giá 23% so với đồng đô la Mỹ trong 3 tháng qua vì giá dầu sụt giảm. Một chiếc phi thuyền Soyuz của Nga chở nữ phi hành gia đầu tiên của Italia đã cập vào trạm không gian quốc tế. Cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA cho biết là Samantha Cristoforetti cùng với phi hành gia Nga Anton Skabralov và phi hành gia Mỹ Terry Wirtz đã tới trạm không gian ngày hôm nay, gần 6 giờ sau khi được phóng đi từ cơ sở không gian của Nga ở Kazakhstan. 3 phi hành gia này sẽ ở lại trên trạm không gian cho tới tháng 5. Hãng tin Itatas của Nga nói rằng các phi hành gia mang theo 15 hộp trứng cá hồi caviar, mỗi hộp nặng 30 gram để chuẩn bị ăn Tết dương lịch trên trạm không gian. 3 phi hành gia mới đến sẽ làm việc chung với 3 phi hành gia khác đang ở trên trạm không gian, gồm 1 người Mỹ và 2 người Nga. Kể từ khi đội phi thuyền con thoi của Mỹ thôi hoạt động vào năm 2011, thì phi thuyền Soyuz của Nga đã trở thành phương tiện duy nhất để đưa phi hành đoàn lên trạm không gian và chở họ trở về trái đất. Cư dân ở thành phố Ferguson ở tiểu bang Missouri của Mỹ đang hồi hộp chờ đợi quyết định của một đại bồi thẩm đoàn về việc có khởi tố cảnh sát viên da trắng bắn chết thiếu niên da đen hay không. Đại bồi thẩm đoàn đã họp hôm thứ Sáu nhưng rõ ràng là chưa đạt được quyết định và theo dữ liệu họ sẽ họp lại trong ngày hôm nay. Hơn 3 tháng đã trôi qua từ khi cảnh sát viên Darren Wilson, một người da trắng, bắn chết Michael Brown, thiếu niên da đen 18 tuổi, sau vụ đối đầu tại một đường phố ở Ferguson. Vụ này làm bùng ra những vụ biểu tình phản kháng, hôi của và cảnh sát ở đó đã ứng phó bằng cách sử dụng lựu đạn cay và xe bọc sắt.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.